SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, Úc và Papua New Guinea đã ký một thỏa thuận an ninh quan trọng, sẽ đưa cảnh sát Úc đi vào quốc gia Thái Bình Dương này. Thủ tướng Anthony Albanese đã mô tả thỏa thuận an ninh này là một thỏa thuận đầy ý nghĩa và mang tính lịch sử giữa hai quốc gia vốn có quan hệ thân thiết. Thưa anh Quốc Vinh, thỏa thuận này bao gồm những điểm chính nào ạ?
Úc và nước láng giềng Papua New Guinea đã ký thỏa thuận này và qua đó thì Úc cung cấp cho đảo quốc Thái Bình Dương này sự hỗ trợ nhiều hơn về mặt cảnh sát cũng như giúp xây dựng cái hệ thống pháp luật của Papua New Guinea. Cụ thể thì Úc sẽ viện trợ 200 triệu đô la vào cái ngành tư pháp của Papua New Guinea, bao gồm đào tạo hàng ngàn cảnh sát mới, rồi thuê thêm thẩm phán. Thỏa thuận này được Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ký kết hôm thứ Năm tại Canberra. Và tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng 5 thì Papua New Guinea đã ký một cái thỏa thuận về quốc phòng với Hoa Kỳ để mà nâng cấp các cái căn cứ quân sự. Thì cái văn bản của thỏa thuận cho biết là cái việc nâng cao cái năng lực của Papua New Guinea là góp phần tạo cái sự ổn định về an ninh trong khu vực mà các nước ở Thái Bình Dương này dẫn đầu. Đồng thời Úc và Papua New Guinea sẽ ưu tiên tức là tham vấn lẫn nhau về cái nhu cầu của các đảo quốc về mặt thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng và cái công tác đào tạo, tất cả những cái gì mà nó liên quan đến an ninh. Nhưng mà có lẽ cái điểm quan trọng nhất ở đây là qua cái thỏa thuận này thì hai nước là sẽ tham khảo ý kiến lẫn nhau và cân nhắc những cái phản ứng của họ trong những trường hợp mà xảy ra, lấy thí dụ như tấn công vũ trang hoặc là xuất hiện những cái mối nguy về an ninh và sự ổn định ở trong Thái Bình Dương. Lấy thí dụ như trước đây thì các nước ở trong khu vực, kể cả Úc cũng đã từng nói một cái thỏa thuận kiểu như quần đảo Solomon mà ký với Trung Quốc thì cái đó được xem như là một cái rủi ro ở trong khu vực.
Dạ, cảm ơn anh. Thì anh cũng vừa nói đến năm 2022, đó là Trung Quốc và quần đảo Solomon đã có thể nói là gây sốc cho Mỹ và các nước đồng minh bởi vì họ đã công bố một hiệp ước an ninh song phương giữa hai quốc gia đó và đã ký tại Bắc Kinh hồi tháng 7 năm ngoái. Và thỏa thuận giữa Honiara và Bắc Kinh là đã khiến cho các quốc đảo Thái Bình Dương lo ngại về khả năng là Trung Quốc có thể đặt căn cứ quân sự ở Tây Thái Bình Dương và từ đó mới thúc đẩy những cái nỗ lực ngoại giao của Úc ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, liệu thỏa thuận lần này giữa Úc và Papua New Guinea thì có đủ sức cản trở hoặc là nếu như không nói là một cái rào cản có thể nếu như mà sau này đất nước Papua New Guinea muốn ký với Trung Quốc những cái hợp tác song phương quan trọng khác trong tương lai hay không hả anh? Chẳng hạn như là cái thỏa thuận mà giống như là Trung Quốc đã ký với Solomon vậy ạ?
Thực sự ra thì cái thỏa thuận này không nói gì đến cái chuyện đó đâu. Và tôi nghĩ là về mặt pháp lý thì cái thỏa thuận này nó cũng sẽ không có ngăn cản Papua New Guinea nếu như mà họ muốn ký những cái hiệp ước tương tự hoặc là những cái hiệp ước khác về quốc phòng, về an ninh đối với các quốc gia khác. Nhưng mà như tôi nói ban nãy, cái quan trọng ở đây là nó có một cái điều khoản qua đó, là muốn làm như vậy thì hai nước, cái này là kể cả Úc luôn chứ không riêng gì Papua New Guinea. Tức là trong trường hợp Papua New Guinea mà muốn dự tính ký một cái thỏa thuận về mặt quốc phòng và an ninh với một nước nào đó thì họ phải có trách nhiệm là phải tham vấn với Úc, tức là cái đồng minh ở trong cái thỏa thuận mà hai bên vừa mới ký ở Canberra hôm thứ Năm.
Dạ cảm ơn anh. Thì Papua New Guinea là một quốc gia nằm cách biên giới cực bắc của Úc chưa đầy 200 cây số và đất nước này cũng là nước lớn nhất và đông dân nhất ở tiểu vùng châu đại dương Melanesia. Và Papua New Guinea thì có trữ lượng lớn về khí đốt, rồi vàng và khoáng sản và có một vị trí chiến lược dọc theo một số tuyến đường vận chuyển có thể nói là nhộn nhịp nhất ở khu vực Thái Bình Dương. Thưa anh Quốc Vinh, nếu vậy thì với cái vị trí quan trọng và cũng là láng giềng của Úc nữa, nhưng mà tại sao bây giờ cả hai mới ký một thỏa thuận an ninh này ạ?
Mới đây thì thay mặt Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã gặp Thủ tướng của PNG James Marape tại thủ đô Port Moresby. Thì cái chuyến đi theo lịch trình đến quốc gia này của ông Biden là trước đó là đã dự định là sẽ có chuyến thăm nhưng mà rồi bị hủy bỏ do các cái đàm phán nếu như chúng ta còn nhớ lại là vào lúc đó đó thì chính phủ của ông Biden ở Washington cũng cái ưu tiên trước của họ là làm thế nào phải tiến hành các cái đàm phán phải đạt được những cái thỏa thuận mức nợ của Hoa Kỳ thì qua đó thì Quốc hội mới thông qua cái ngân sách cho chính phủ thì cái hiệp ước quốc phòng giữa Hoa Kỳ và PNG đó ký hồi tháng 5 mặc dù là chưa được công khai nhưng mà ông Blinken cho biết đó là cái hiệp ước này thì sẽ cho phép Hoa Kỳ giúp đỡ PNG tăng cường cái năng lực phòng thủ, giải quyết cái nạn đánh cá trái phép cũng như cung cấp những cái hỗ trợ trong trường hợp mà có thiên tai. Thì Thủ tướng của PNG Marape nói trong một cái cuộc họp báo chung là tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, ông nói là chúng tôi không có bị cưỡng ép phải chấp nhận cái hiệp ước đó đâu. Chúng tôi không bị ép buộc và mà đó là một cái thỏa thuận chung mà cả Hoa Kỳ và PNG đều mong muốn. Đó thì ông cũng nhìn nhận rằng là cái lực lượng quốc phòng của PNG cần được đẩy mạnh và giúp đỡ thì trong cái bối cảnh như vậy thì ai mà có thể hỗ trợ PNG tốt nhất thì ngoài Hoa Kỳ và Úc ra thì có lẽ là chắc chẳng còn ai. Thì theo cái thỏa thuận với Mỹ, PNG đã cấp cho Washington cái quyền tiếp cận không bị cản trở đến các cái căn cứ hải quân, cảng và sân bay quan trọng. Đó, nhưng mà một số nhà phê bình họ cáo buộc rằng là chính phủ đã nhường quá nhiều, tức là cho Hoa Kỳ tiếp cận như thế này là quá nhiều, làm ảnh hưởng đến cái gọi là chủ quyền của quốc gia. Họ lo sợ cái chuyện đó. Và ngay tại PNG thì cũng đã có rất là nhiều phản ứng chống đối cái chuyện này. Chính vì vậy mà từ hồi tháng 5 cho tới bây giờ, tức là gần cuối năm rồi, tức là cũng phải hơn 6 tháng, thì PNG mới có thể ký được một cái thỏa thuận tương tự với Úc.
Dạ cảm ơn anh. Như vậy bây giờ mới bắt tay ký hợp tác an ninh với Úc thì PNG có thái độ gì và quan điểm của họ về sự hợp tác này ra sao hả anh? Họ có lo ngại về điều gì không ạ? À?
Thực sự ra thì Úc và PNG phải nói là những người láng giềng rất là thân thiết. Và nếu không nói rằng là PNG lâu nay thì cũng đã từng là nhận được cái viện trợ, những cái hỗ trợ của Úc. Và Úc lúc nào thì cũng sẵn sàng, không riêng gì PNG mà các nước, đảo quốc của Thái Bình Dương. Những cái nước này ở đây chúng ta hay dùng cái chữ mô tả là họ ở ngay sân sau của Úc thôi. Đó, thành thử ra là những người láng giềng gần. Thì cái quan hệ riêng với PNG thì với Úc thì đã thiết lập khi mà nước này giành lại độc lập, tức là cách đây cũng đã bao nhiêu hơn 40 năm rồi, 48 năm. Và khi mà ký kết cái thỏa thuận thì Thủ tướng Marape của PNG thì ông cũng thẳng thắn nói như vậy thôi. Các bạn là giống như là người anh của chúng tôi. Nhưng mà ông cũng nhấn mạnh một cái điểm là PNG sẽ không có đứng về một phía nào cả, sẽ không có chọn bên nào bởi vì nước này cái chính sách đối ngoại của PNG là làm bạn với tất cả các nước. Đó, thì Thủ tướng PNG ông chỉ muốn nhấn mạnh một cái điều là muốn có quan hệ tốt với Úc và Mỹ. Đó, nhưng mà PNG không có muốn khiêu khích Bắc Kinh đâu, tức là cũng không có muốn làm cho Bắc Kinh phật lòng. Đó, thì ông Marape khi mà ký cái thỏa thuận với Úc hôm thứ Năm đó ở Canberra thì ông có nói rằng là Đó, cái đó là cái nội dung chính, là cái điểm quan trọng nhất ở trong cái chính sách đối ngoại của chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi là bạn của tất cả và chúng tôi không có kẻ thù. Ông mới nói như vậy. Trong những năm trở lại đây đó thì Trung Quốc cũng tìm mọi cách để mà phát triển, để bành trướng cái ảnh hưởng của họ ở Thái Bình Dương. Và Trung Quốc thực sự cũng đang nỗ lực, tức là chiêu dụ PNG rất là nhiều, đổ tiền vào các cái dự án thương mại, bất động sản, rồi xây dựng cơ sở hạ tầng đó, và tức là cải tiến, thúc đẩy những cái quan hệ kinh tế với PNG đó. Thành ra là PNG, tôi nghĩ cái chính sách của họ cũng hợp lý thôi, tại vì một nước nhỏ, và bây giờ nếu như các cường quốc đều ve vãn và giúp đỡ họ thì tôi đoán rằng là chắc là mọi người thì cũng sẽ đi đến cái quyết định đó thôi, thì họ cũng sẽ tận dụng những cái sự hỗ trợ đó, mặc dù là luôn luôn phải khẳng định cái chủ quyền của mình và luôn luôn phải nói rằng là chúng tôi không có muốn gây thù chuốc oán với ai hết, chúng tôi xem tất cả các nước đều là bạn đó, nhưng mà những người bạn này đối với nhau như thế nào thì lại là chuyện khác. Nhưng mà thôi, có lẽ chuyện đó là chuyện của mấy người bạn của PNG phải lo thôi.
Dạ thì đó cũng là cái chuyện mà em muốn hỏi đó anh, tức là nếu vậy thì cái tầm quan trọng của thỏa thuận mà PNG ký với Úc nó quan trọng đến đâu? Tức là Úc sẽ đạt được những cái lợi thế gì mà Trung Quốc không đạt được chẳng hạn tại quốc gia Thái Bình Dương này thông qua thỏa thuận này ạ? À?
Tôi đoán rằng là một trong những cái điểm mà cho thấy rằng là cái ảnh hưởng của một nước nó mạnh như thế nào, nó sâu như thế nào với các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương là cái sự hiện diện của các cái gọi là lực lượng, lấy thí dụ như quốc phòng. Trong trường hợp này là sau cái thỏa thuận này thì Úc có thể là cử cảnh sát qua bên PNG để giúp xây dựng cái lực lượng cảnh sát của PNG, rồi thì củng cố và xây dựng cái hệ thống tư pháp của PNG. Thì nói cái chuyện đó thì rõ ràng là đã qua mặt Trung Quốc rồi, bởi vì là Trung Quốc đâu đã làm được cái chuyện như vậy. Mặc dù là đó, những cái gì mà xảy ra chẳng hạn như ở quần đảo Solomon đó thì chúng ta cũng đã biết đó, tức là Trung Quốc họ giúp cho một cái hải cảng, xây dựng cái hải cảng có thể nói là gần như là một cái trạm dừng chân của hải quân luôn thì đúng hơn đó, và đã đưa vào hoạt động. Thì những cái chuyện như vậy, nhưng mà họ cũng chưa có đi sâu đến độ tức là thâm nhập vào bên trong cái hệ thống quốc phòng hay là cái hệ thống cảnh sát của quần đảo Solomon. Mà bây giờ nếu Úc với cái thỏa thuận này làm được cái chuyện đó với PNG thì rõ ràng là cái thỏa thuận này là một cái thỏa thuận mà nó sẽ đem lại nhiều cái lợi, không riêng gì cho Úc mà cũng cho PNG nữa, bởi vì PNG thực sự ra họ cần cái sự hỗ trợ, cần cái sự che chở nháy nháy của Úc, bởi vì là đó, ở trong cái tình hình như hiện nay thì rõ ràng là những cái đảo quốc mà đó là chưa kể, không riêng gì vấn đề an ninh và quốc phòng đâu, mà gần đây đó chúng ta thấy là cái hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc đó, COP28 đang diễn ra ở Dubai đó, thì đó đang nói rất là nhiều đến cái chuyện là phải làm thế nào hỗ trợ cho các nước ở trong khu vực Thái Bình Dương, mà cụ thể là các cái đảo quốc, bởi vì là họ tuy là không có gây ô nhiễm gì nhiều hết trơn á đó, nhưng mà họ là nạn nhân của cái biến đổi khí hậu, và nếu như mà những cái chỉ tiêu về khí thải, cắt giảm khí thải mà không đạt được thì đúng là những cái nước như vậy đó là có cái nguy cơ là gì, là bị nhấn chìm, và cái chuyện đó nó đang xảy ra rồi chứ cũng không phải xa xôi gì đâu. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy là có những cái chuyện chẳng hạn như là chính sách di trú tị nạn khí hậu đó, tức là cho những người dân ở các cái đảo quốc đó họ có quyền tái định cư ở Úc đây, xin tị nạn ở tại Úc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.